năm 71. Đang bàn về cái năm cái người tổ mà trước cái vị lục tổ. À, tới tổ thứ ba. À, tới nói ngài Tăng Càng. Hả? Tăng Càng. Rất ít cái chi tiết về cái tài liệu về ngài Tam Tổ. Cái này là cái có tài liệu một tí từ cái cảnh Đức Truyền Đăng Lục. Nhờ ngài Thích Đạo Nguyên soạn ra. Ngài là cái người tác giả của cái bài thơ đầu tiên của bên Thiền Tông. Cái này là khi mà ngài tới gặp Nhị Tổ thì lúc tới đó đấy thì cái thân ngài là nó lẻ lét như là người bị cùi vậy đó. Ngài Nhị Tổ mới hỏi Tam Tổ Nhị Tổ mới hỏi là ông từ đâu đến và đến đây làm cái gì? Thường thường ta ông tổ hỏi như vậy, mấy thầy tăng ta làm nói như vậy. Ngài tăng càng tàng là cán. Mới trả lời là con tới đây xin quy với ngài và để học và tu cái Phật pháp. Thì ngài Nhị Tổ mới nói là cái thân ông nó lỡ không à, và cái mùi tanh hôi thì ông sao học được cái Phật pháp. Thì lúc mà Nhị Tổ nói như vậy, đương nhiên ngài dùng cái lời nói rất rất là bình tĩnh, nhưng đều cái giọng cái lời nghe thì rất rất là xúc tai. Những người mà thường tới chùa đó, phải không cô Quảng Ngân, sẽ nổi sùng lên, ông thầy kỳ cục quá, ông thầy mà không biết xã giao gì hết, nói mà lời cốc lộc như vậy, lời thô như vậy. Thì ngài Tăng Càng mới nói gì? Thì Tăng Càng là Tăng Cán hả? Tăng Sáng hả? Tăng Sáng. À dạ dạ rồi, rồi. Mình hỗn quá. Tam Tổ không nhớ tên nữa. Thì Tăng Sáng nói sao? Ông hỏi là con là Bình Hoàng, thầy là một cái vị đại sư. Nhưng đều có sự khác biệt giữa cái tâm của chúng ta không? Cái chân tâm chúng ta không? Cái này nghĩa là sao? Thông dịch là sao? Nói cách khác là ngài Tăng Sáng này chữ khéo ngài Nhị Tổ. Nó là con mặc dù là cái thân bình hoàng, thân hèn mạc, ngài là đại sư. Tại sao cái tâm ngài mà vẫn còn cái tâm phân biệt như vậy? Bởi vậy ngài Nhị Tổ mới nhìn được cái căn cơ của cái người này, người ta qua được cái thử thách. Trước khi mà quý vị được dạy đó, là phải qua cái thử thách mới dạy được. Giống như quý vị muốn lên lớp thì phải thi đậu bằng mới được dạy cái lớp mới, cái chương trình mới. Thì ngài Nhị Tổ mới nói rằng cái này cái ý bác này từ của ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền cho ta, ta truyền lại cho con để xác nhận con là cái vị thừa kế của cái pháp ấn này. Tấm 75. Nhà con phải trốn tại vì cái pháp mình là pháp không có tranh, không có đấu, và người ta đòi giết mình thì mình chạy, tại vì có người bên ông Bodhisattva đang giết ngài Bồ Đề Đạt Ma rồi, vì học trò ngài là muốn giết chúng ta. Nhắc là nhớ là đừng có khoe khoang, nó nói là tao là ghẻ như vậy, cùi như vậy, hủi như vậy, nhưng đều thiệt ra tao là tổ sư đời thứ ba để trả thù lại cuộc đời.
Này vậy là cái tổ thứ ba đã đắc pháp rồi mà đợi ngày nữa là chứng được chứ đâu có học như ngày Nhị Tổ.
Câu hỏi là có phải là cái ngài Tăng Sáng này Tam Tổ đó đắc đạo rồi mới tới gặp Nhị Tổ là không? Thầy không có biết. Thời buổi này cái gì biết không? Đọc sách mấy cái tổ sư nói chuyện với nhau nhiều lắm, là ai cũng nói bất chước nói được hết đó. Bodhisattva là một cái vị cao tăng mà có công phu nữa mà vẫn còn cái bệnh là bệnh ganh tị, nó khổ như vậy đó. Tại cái thế giới tăng đoàn nó lạ lắm, quý vị đừng có tưởng. tăng xa, tăng sáng mới sinh sản, mới hỏi ngài nhị tổ. Thì tam tổ mới nói là con thân con bình hoàng lắm, nhờ sư phụ gỡ cái bình cho con. Cái bình biết là bình là cái biết là từ cái nghiệp báo của ông á. Tâm 76, ngài nhị tổ mới nói, là đem cái tội ông tới đây, đem cái nghiệp báo ông tới đây, tôi rửa cho. Thì tăng sáng mới suy nghĩ một lúc, nó tìm ra cách nào đem ra cho ngài nhị tổ thấy được hết. Thì mới nhắc lại con nên sống theo cái tiêu chuẩn của tam bảo, làm đại diện cho tam bảo. Ai thắc mắc gì không? Cái vị thấy không? Tới lúc này rồi mà tăng sáng vẫn còn chấp cái thân này, thấy cái bình và nghiệp báo mình là cái thật, thành nó vẫn chấp vào cái thân đó, vẫn chấp vào cái nghiệp báo đó. Thì ngài nhị tổ mới nói là ông tìm cái tâm mà nó chấp vào cái bình ông đó, tôi sẽ giúp ông. Thì có nghĩa là sau khi mà nhị tổ dài như vậy rồi, có nghĩa là bình nó hết ngay là không? Hỏi cô bác sĩ đây nè, không uống thuốc sao mà lành bệnh được? Đương nhiên là không rồi, vẫn còn bệnh như thưa, còn gì nghĩ dễ như vậy. Tùy cái mọi trường hợp, không có cái gì nhất thiết, cái Phật Pháp mình không có gì nhất thiết. Nhiều khi á, nó lành bệnh, nhiều khi không lành bệnh. Tại sao như vậy? Thì đâu có hiểu được đâu. Thì người ta mới nói là Thượng Đế có những cái nhiệm màu của Thượng Đế. Có trường hợp nha, thầy nhớ lại, có một cái cô công chúa nó xấu quắc à. Xấu đến cái độ mà nói không ra được. Công chúa mày phát tâm thôi, nó là tôi nghe là có Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi muốn sám hối cái tội tôi để mà nó cái thân tôi nó xấu như vậy. Lại Phật một cái đảnh lễ từ xa. Đấy là ở xa chứ sợ xa hàng dặm, rất là xa, mà chỉ phát tâm nó là quay về phía Phật, hướng Phật nói là bạch Phật con, bạch Đức Thế Tôn, cái thân con nó xấu xí tội nghiệp, nhờ Đức Thế Tôn giúp con đổi cái thân này, mặt trở nên đẹp ngay lập tức. Cái mình nghĩ với qua công chúa là cái người dân nước lạ, còn đây là tam tổ là người trong nhà. Ngay nhị tổ không có gỡ cái tội cho ông này để ông này cùi hủi tiếp. Nhiều khi thầy cũng hiểu được cái chuyện này. Cái mà thầy đoán được chắc là tại vì cái duyên nó như vậy. Trong Phật Pháp mình á, cái nhân với duyên nó có những cái chuyện nó rất là vi tế. Không thể nào mà có nó cái khẳng định được. Thành mỗi cái trường hợp nó nổi khác. Tại sao như vậy? Quý vị biết không? Rõ ràng đó là cái câu chuyện thầy mới kể, quý vị, cái cô công chúa đó, cái Phật Pháp mình có đủ cái sức nhiệm màu để mà đổi con người, cái sinh mạng của người ngay lập tức. Ông sư phụ của thầy ấy, nổi tiếng là cho người ta con cái miễn phí. Cho miễn phí. Cái việc nghĩ là như quay, phải chi mình giúp ông này bớt cùi bớt hủi, mặt chắc nó đỡ bớt lét đỡ, rồi người ta thấy có cái thiện cảm với ông tổ hơn. Ai mà nhìn thấy cái người cùi hủi mới đi học, người ta làm cái gì mà không được giúp đỡ? Cái gì tưởng tượng như quay, có người mà nó xấu xí mới gỡ nó cùi hủi như vậy mà nói pháp, ai mà nghe được? Và như vậy tam tổ vẫn để cùi hủi như thế. Dạy người ta mới cái người tại gia đương nhiên là phải phân biệt rồi, đừng nói tầm bậy. Cái tưởng thầy có trả lời được. Chứng minh cho quý vị cái tâm quý vị tâm phân biệt dễ sợ, cứ nghĩ là cái gì thầy cũng biết hết, vô duyên lãng xẹt. Nếu thầy phải đoán là tài này đi giúp cái ông tứ tổ chứ không phải giúp tam tổ. Cái duyên đó là cho này để giúp ông tứ tổ và giúp tam tổ. Tam tổ đâu cần giúp đâu, tổ rồi mà. giúp tứ tổ, để hôm nay làm cùi hủi để mà giúp tứ tổ. 77 thì tăng sáng mới hỏi, con thấy sư phụ là một người tăng rồi, nhưng được con Phật với pháp là cái gì? Ngài Huệ Khả mới trả lời, cái tâm này là Phật, cái pháp này, cái tâm này cũng là pháp. Phật với pháp nó không phải là hai, mà tăng cũng vậy. Phật, tăng và pháp chỉ là một thôi. Cái ngài tăng sáng này là được cái có trí huệ của tam tổ rồi, có sức của tam tổ, được học hỏi nhiều lắm, còn hỏi rất là nhiều. 78 thì ngài tăng sáng trả lời, ngày đầu tiên ngày hôm nay con mới hiểu được rằng là cái thể của cái nghiệp là không ở trong, không ở ngoài, không ở giữa, cái tâm nó cũng vậy. Vì vậy Phật với pháp nó không có sự khác biệt. Thì Huệ Khả, ngài Huệ Khả mới thấy cái căn cơ ông này là rất rất là khá, thành là mới cào đầu cho ông. Thì ngài tăng sáng tu với nhị tổ, và từ từ đó càng tu cái bệnh nó càng bớt. Cái đó là cái lý do khác. Nói cách khác, cái này là cái tài liệu chứng minh cho quý vị thấy, quý vị tu mà tiến bộ thì tự động bình nó sẽ hết. Hai năm sau mình được gặp ngài Huệ Khả thì tăng sáng được truyền y bát. Hai năm mà học tới đây tới chỗ là quá giỏi. Và ông trốn là tại vì như ngài tổ mà trước ngài Bồ Đề Đạt Ma đã tiên đoán là trong tương lai tam tổ sẽ gặp đại nạn, Phật giáo sẽ gặp đại nạn, thành là phải trốn. Và tam tổ tùy cái thời, tùy cái duyên, thành giả đò là giả khùng mà âm thầm dạy học trò. 180 cái thời khoảng chừng 560 trở lên đó, thì ông hoàng đế đó của nhà Chu đó tin cái bên ngoài đạo, mấy cái tụi đạo sĩ đó nó tin nhiệm cái óc ông đó. Thành ra ông đi đốt kinh, phá chùa, đạp phá mấy cái chùa và bắt những cái vị tăng mới đi hoàng tục hết. Bởi vì ngài tam tổ mới chạy trốn, bỏ trốn vào rừng. Và ngài đi tới đâu thì cọp với là cho sói, với là beo, với những cái ác thú đó đều nó bỏ chạy hết. Thì ngài tam tổ mới đi lang thang trong núi 10 năm trời. Quý vị tưởng tượng đi lang thang trong núi 10 năm trời liên tiếp, dễ sợ. Rồi mới gặp được tứ tổ là Đạo Tâm, Đạo Tín. Thì ngài Đạo Tâm á, mới đi hầu ngài Tăng Sáng 9 năm trời, và sau đó được truyền y pháp, y bát, trong lúc mà mới có hơn mấy tuổi thôi. Sau khi mà tăng sáng đó, ngài tăng sáng đó truyền cái y bát lại cho tổ đời thứ tư đó, thì ngài mới mời 1000 cái vị tỳ kheo tới để ăn đàn thiết trai tăng, để cái pháp mà sau này ngài truyền cho người Tàu đó. Đời xưa bên người Tàu đã có cái pháp là thiết trai tăng cho 1000 cái người. Hàng gia đình cái cô em bé mà mới bị chết đó là tổ chức cái trai tăng cho 100 người thôi. Tổ trai tăng 100 người nó còn thiếu 900 người nữa. Theo cái pháp người Tàu đó, cái gì mà làm trai tăng 1000 người đó, thì cái gì mà thiết trai tăng 1000 người ấy, thì cái vị cam đoan sẽ trong đó đang cúng dường đồ ăn cho một cái người thánh tăng. Nói cách khác là cái vị cúng dường được trai tăng cho một cái người thánh tăng là một cái phước báo nó không thể tưởng tượng được. Thành ra thời buổi này người Tàu vẫn còn cái truyền thống đó, người ta thiết trai tăng cho 1000 cái người tăng ni. Thì Ngài Tăng Sáng mới mời một thiết một trai tăng cho 1000 vị người xuất gia. Sau khi ăn no nê rồi, Ngài nói quý vị tin rằng là ngồi kiết già là cách nhập diệt tốt nhất. Như quý vị coi, tôi sẽ biểu diễn cho quý vị thấy cái tự tại về với cái một con người đối với sanh tử là gì. Thì Ngài mới đi ra ngoài, đi ngang, rồi mấy 1000 vị tăng chạy theo, đi lọt tóc đi theo. Xong rồi thấy cái thân cây đó, Ngài ngừng lại, nhảy lên chụp một cái cành cây, xong để rơi một cái tay xuống, thì đeo đu đong đu một cái tay thôi, xong rồi nhập Niết Bàn. Các vị muốn biết cách làm như vậy không? Nó muốn học thì phải cạo đầu trước cái đã. Công phu dễ sợ lắm. Thầy Ngài đã sáng tác ra cái bài thơ đầu tiên về cái thiền thông. Sau này có nhiều người có tạo nhiều bài thơ rất là nổi tiếng. Sau này có nhiều người nổi tiếng, chẳng hạn như cái bài Chứng Đầu Ca của Ngài Vĩnh Gia, đều cũng có Ngài Thạch Đầu, có Ngài Đồng Sơn, cũng có Ngài Phó Hấp, rồi Ngài Ngu Đầu rồi. Ngài, cái bài thơ của Ngài là có 164 hàng, mỗi hàng là 4 chữ. Thầy, cái này thầy cũng vui chơi một tí. Thầy lấy cái bài thơ này, thầy trích ra những cái lời mà những người học giả, người ta dịch ra cho quý vị học, để mà học cái đại pháp của Phật Thừa, của Phật giáo chúng ta. Thành cho quý vị thấy. Thành họ dịch nó hơi khôi hài một tí, họ không hiểu gì cái gì hết đó. Nói là chí đạo, chí đạo vô nan, vô nan duy xiển tuyển chọn, tuyển trạch, tuyển trạch chỉ là cái gì, chỉ vì chỉ bỏ cái tuyển trạch thôi. Chí đạo có nghĩa là cái đạo mà cao nhất, okay. Hoặc nói cách khác là mình đắc cái đạo là cái gì. Thành chí đạo, nó không, cái muốn đắc đạo nó không có khó đâu. Ngay cái hàng đầu tiên, cái hàng đầu tiên nó nói rõ ràng cái pháp ngay lập tức đi thẳng vào luôn. Nó nói là cái đắc đạo đó không có khó đâu. Nó chỉ khó là tại vì cái tâm còn cái tâm tuyển chọn, cái tâm phân biệt. Nếu mà dùng nhân từ này mình nói là cái nghĩa là tâm phân biệt, cái tuyển chọn là cái tâm phân biệt. Bây giờ cái danh từ cái chữ tàu bây giờ nó có thích hợp cho cái đời đại thời đại nữa. Ý Ngài nói là lý do một cái vị không đắc đạo được là tại vì cái tâm quý vị còn phân biệt nhiều quá. Nó giảng gì như vậy đó, quý vị rất là hãnh diện với cái tâm phân biệt của quý vị. Quý vị đồng ý là không? Nếu không có cái tâm phân biệt làm sao mình có làm việc được, mình có thành tựu được? Không phân biệt sao mà tiến bộ được? Không phân biệt sao mà tới nơi tới chốn được? Tâm người tại gia nó nghĩ như vậy đó, là không phân biệt làm sao mà có thành tựu được? Không phân biệt người ta lợi dụng mình chết sao? Phải không xưa? Phải khôn ngoan chứ. Trời đất ơi, con cái nhà ai mà kỳ cục vậy? Khởi như củ khoai vậy. Đúng không? Có ai thắc mắc gì không? Phải nhớ là cái ông này ông giả khùng. Ông dạy nhưng phải dạy rất là lẹ. Chứ nói nhiều quá người ta nghĩ, thì nhìn, càng nhìn cái mặt ông á, thì người ta muốn bỏ chạy. Thấy cái điều dạy nó có ý nghĩa lắm, mà tại vì cái mặt nó xấu quá, phải nói cho lẹ. Chứ thôi người ta sợ, người ta bỏ chạy, người ta tưởng. Đúng không? Cái bài thơ này hay lắm. Tấm tiếp theo cái gọi là người học giả từ dịch ra nó cười dễ sợ hả. Thành là cái người dịch giả nó tầm bay tầm bạc. Cái vị đọc những cái tiếng Anh này không, cái vị chết giấc đọc tu là tu trật lất hết. và họ không hiểu đang nói gì hết. Thì cái bài cái dịch là chỉ nói là rất giản dị, nói là cái việc chỉ cần không có giận, không có yêu thì lúc đó tự động quý vị sẽ hiểu một cách thông đạt hết tất cả. Bạn thắc mắc gì không? 36. Muốn hiểu cái gì? Câu hỏi là hiểu cái gì vậy? Thầy nói trời ơi, có nhiều chuyện phải cần hiểu. Hiểu cái gì đây? Hiểu cái gì? Hiểu nhiều cái lắm phải không Quả Ngân? Hiểu cái gì đây? Ví dụ, hiểu gì ngay lập tức? Hiểu được cái gì? Thì cần hiểu cái gì? Cần hiểu cái gì? Có nghĩa là quý vị hiểu là cái gì? Tự động hiểu một cách tự động, một cách thấu triệt. Hiểu cái gì đây? Cái bà này chế hay dễ sợ. Nó nói là hiểu cái ông là đang cái ông Tam Tổ đang nói gì, mà nó mới cái hàng thứ nhì mà ông chưa kịp nói gì em sao hiểu được cái gì. Ông này nó khô lắm, nó nói là nếu mà hiểu là cái thì không có gì mà cái vị làm gì phiền não được. Cái vị thiệt sự mà hiểu đó, thấu triệt đó một cách tự nhiên là không bao giờ phiền não được. Thành cái vị hiểu được cái gì mà khiến cái vị không bị phiền não nữa. Hiểu được cái gì? Hiểu cái vô minh. Thấy cái vô minh của quý vị. Đó là hiểu, nó rất là quan trọng. Thầy hỏi quý vị trả lời không được, tại vì cái đầu quý vị toàn là sạn sỏi không à. Quý vị cần hiểu cái gì mà quan trọng nhất mà quý vị cần hiểu? Quý vị không khác gì ngài tăng sáng hết. Cái thân quý vị nó bình hòa và cái mặt quý vị nó xấu dễ sợ lắm. Gớm dễ sợ. Cái vị không đồng ý với thầy, tại cái vị chứng minh cái vị không hiểu, không hiểu cái gì hết đó. Cái vị hiểu được về cái chân không. Và cái vị vì thấy được cái chân không, cái vị chân không nghĩa là gì? Là cái vị không có cái gì mà nên chấp đấy. Mình cái vị sẽ bỏ tất cả những chấp trước cái vị. Nhất là con mình bỏ nó như là rác vậy, vứt thùng rác vậy. Con gái mình cũng vậy, quăng thùng rác. Nó nhỏ tuổi mình quăng cũng mất thoải mái, đừng tưởng nó lớn tuổi, đừng nói chuyện nó là già đầu mình cũng quăng thùng rác như thường. Quăng dùm đi, quăng hớt dùm đi. Con cái thì vứt thùng rác được, còn của cải thì vứt sân tự tốt hơn. Cái hiểu một cách tự nhiên và một cách thấu triệt nghĩa là sao? Nghĩa là cái vị một khi một cái tâm, cái vị cái tâm phân biệt cái vị nó ngừng lại, tự động cái vị không suy nghĩ mà hiểu, cái vị không suy nghĩ đó, không còn cái tâm phân biệt nữa, thì cái vị không cần suy nghĩ mà hiểu được, không cần suy nghĩ mà biết được. Trước khi người ta nói, bởi vậy nó đồng nhiên, có nghĩa là một cách tự nhiên, không cần phải suy nghĩ. Okay. Tự nhiên một cách đồng, có nghĩa là cái gì thấu triệt, hiểu từ đầu chí cuối. Đắc đạo nó rất là dễ. Thành cái gì biết cái này là cái sự thật đó, là trong đạo Phật mình đó, chứng minh rằng Đức Phật mà nói gặp Đức Phật đó, gặp thầy nói pháp một câu, Đức Phật nói pháp một câu, người ta đắc đạo ngay, tức vì vậy đó. Nó rất là dễ. Để chứng minh cho quý vị thấy rằng người ta đắc đạo, người nghe pháp mà đắc đạo ngay lập tức là tại vì nghe đạo, nghe cái lời giảng đó mà quý vị ngừng cái tâm phân biệt ngay lập tức là đắc đạo. Này gọi là đốn ngộ. Bên Nguyên Thủy họ không có cái pháp này. Họ không hiểu. Họ vẫn chưa hiểu. Đắc đạo xong phải cả tu tiếp. Đắc đạo xong rồi làm việc nhiều lắm. Lúc đó mình biết cần làm cái gì. Hai cái bình mà nặng nhất mà chúng ta có là sân và tham. Nếu quý vị bỏ sân, đừng có giận người ta, bỏ tham thì quý vị sẽ phát cái thiện ngay lập tức. gần đúng. Cái này đó ông Tam Tổ hơi 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 quảng cáo quá đáng mà quá lố một tí, nhưng đều khá trúng. Thì nói rằng là nếu như quý vị trật một ly thôi đó thì sẽ có trời, sẽ có đất. Cái bài thơ này hay dễ sợ. Câu hỏi là nếu như mà tôi không làm trật một ly đó, không trật một ly, không đi một dặm á, thì không trật một ly đó thì chuyện gì sẽ ra giữa với thiên với địa? Cái vì mà đi đúng đường đó, không trật một ly đó thì thiên với địa nó biến mất đấy, nó không còn nữa. Đó là tấm 87. Dục đắc hiện tiền mặc chuẩn thuần nghịch tồn, chứ không phải tụng, tồn, tồn tại. Cái vị mà muốn cái chân tâm quý vị nó hiện ra đó thì đừng có phản đối, cũng đừng có thuận, đừng có theo, cũng đừng có chống. Ai thắc mắc gì không? Cái thuận này là thuận với nghịch, cái này thì không phải cái thuận bên kia. Cái thuận này là thuận, nó nói về cái không phải thuận thuận thừa tùy thuận chúng sanh. Cái này là cái thuận này là cái tâm mình đó, nó theo cái ý mình hay là nó nghịch cái ý mình. Nói cách khác, nếu vì muốn cái chân tâm quý vị nó hiện tiền ra, nó lộ ra. Quý vị muốn cái chân tâm quý vị nó hiện tiền, cái tâm quý vị nó phải không nên đấu tranh, cũng không nên thích mà không chống, cũng không nên thử theo. Cái tâm với ý nó khác nhau. Tâm là cái tâm của quý vị, ok, còn cái ý là cái có cái có cái là khác nữa. Thành ra tùy cái dùng của nó. Cái ý này thường thường nó chỉ về cái đề thức. Ai thắc mắc gì không? Cái lý do mà cái quý vị không có trí huệ là tại vì cái tâm quý vị nó luôn luôn á, nó theo hoặc là nó chống. Phải không? Cô còn khi nào mình cũng tính theo hoặc là mình chống lại, phải không? Quý vị muốn có trí huệ chân chính á, thì quý vị phải ngừng cái mà chạy theo hoặc là chống đối. Tức là cách khác giống như mình ngồi thiền vậy đó. Quý vị ngồi như vậy, quý vị cảm thấy cái cảm giác rất là sung sướng, nó khởi lên. Quý vị nói, quý vị thấy ngồi cái cảm giác sung sướng nó khởi lên, quý vị, thích quá. Là cái đó là quý vị lọt đài ngay lập tức. Hoặc quý vị ngồi đó mà cái chân nó đau dễ sợ lắm. Ôi trời, đau, thôi ngừng đau. Quý vị ngồi đó, cái chân nó đau, mà cứ nói, chân bớt đau đi. Thì quý vị vẫn tiếp tục đần độn như thường. Hoặc cái gì nói là tôi sẽ không bao giờ xếp bằng nữa, ông thầy xú dạy tôi, ông thầy khùng tới nơi sao dạy người ta, có tụi khùng mới theo ổng đi chuyên môn tự dạy vò mình lấy. Cái tâm cái gì mà còn cứ tính toán như vậy, cứ thích với là bác bỏ, là quý vị không bao giờ mở được cái trí huệ đó. Có ai biết chuyện này chưa? Thầy dạy pháp cái gì 9 năm trời vẫn chưa biết chuyện này. Cái này rõ ràng là tuyệt vọng tới nơi. Thầy hỏi ngược lại, nếu quý vị cái gì cũng giống như là không có thì không phải quý vị thành như đá với là gỗ rồi phải không? Thầy kể cái câu chuyện này. Hồi đó có một cái ông thiền sư rất rất là nổi tiếng. thì có một cái vị thiền sinh giỏi đó, học trò rất giỏi, tới hỏi sư phụ dạy con cái pháp cao nhất của sư phụ. Thiền sư mới nói là không có gì quan trọng đâu. Học trò trầm trồ, học trò thích quá, trời ơi, sao mà ông sư phụ mình dạy cao siêu quá, chưa bao giờ nghe những cái lời cao siêu như vậy. Ngày hôm sau, sư phụ tới hỏi học trò, sư phụ hỏi lại, nói là con hiểu cái pháp mà cao nhất thầy dạy con là cái gì? Nói là thiền sư mới trả lời, nghe nói là không có gì quan trọng hết thầy. Mình sư phụ khí đầu cái cốc, nói sao mày ngu dữ vậy, sao mày dốt dữ vậy, nói thầy mới dạy con, nói mày kẹt mà cái không, thấy cái gì dốt con. Cái gì không thể nào kẹt với cái không, cũng không thể nào kẹt với cái không không. Hiểu hay là không hiểu? Cái ngồi thầy ngồi giảng pháp, cái tâm cứ nhảy tưng tưng, nó tại sao mình trời nóng như vậy 90 độ mà muốn ai bật máy lạnh lên. Thầy vẫn hiểu tại sao cái vị từ bác bỏ mấy cái lạnh được. Có người thầy nói là thầy ơi thầy, cái nóng nó không có quan trọng đâu. Thầy trả lời ngay lập tức là quý vị thích đài đọa ông thầy của quý vị. Thành ra cái bài thơ này rất là giản dị. Nói là quý vị mà chưa giác ngộ được là tại vì quý vị còn chuồng cái tâm phân biệt của mình. Mà cái tâm phân biệt của mình đó, từ từ ông sẽ nói cái tâm phân biệt của mình của quý vị nó lộ ra bằng cái yêu và cái ghét. Mỗi ngày mình yêu mình ghét. Đúng không? Mỗi ngày mình thích hoặc là mình ghét. Mình chấp nhận hoặc là mình bác bỏ. Nói ông thầy này giỏi, ông thầy kia dở. Tại vì cái vị yêu chuộng cái tâm phân biệt cái vị, thành cái vị mới có cái thế gian này, có núi, có sông, có biển, có đời, có trời. Vì cái tâm phân biệt cái vị. Nói cách khác là cái thiên, cái địa là do cái tâm phân biệt cái vị nó tạo ra. Đó, hơn ông này ông nói là tôi hiểu rồi, thầy nói không, ông chưa hiểu. Tại nếu thực sự mà ông hiểu, ông lại đảnh lễ tôi rồi. Ông nói vậy thôi, tôi không hiểu. Thầy nói rõ ràng ông lại bác bỏ thầy nữa. Trời đất ơi. Chứng minh ngay lập tức. Trời nó nóng quá, thầy đọc tiếng tàu không được nữa. Cái này bắt đầu Tam Tổ mới nói một cách cốc lập hơn nữa. Tại nói cái gì cũng nghe. Thế còn ngày Tam Tổ cần lộ ra cái cốc lập của ông, nói là cái gì á, cứ đòi đấu với tranh hoài, tại vì cái gì bình nghe nó càng ngày càng choáng tai. Nghe không? Không đồng ý với thầy là quý vị bệnh. Tại vì quý vị không hiểu được cái chân lý này, cái tông chỉ cao siêu này, thì quý vị cứ hì hục mà ngồi thiền. Là thú lão, tại quý vị tu thiền tới 9 năm trời với thầy rồi mà quý vị vẫn chưa hiểu được cái chân lý này, bởi vậy quý vị phải cần tiếp tục tu thêm 9 năm nữa. Vậy quý vị thấy cái đốn giáo pháp nó hay như vậy đó. Có ai thắc mắc gì không? Có ai có muốn hỏi móc thầy gì không? Một khi mà cái vị đắc đạo rồi, cái tâm cái vị nó thanh tịnh rồi thì nó giống như là cái đại hư không vậy đó. Không có gì thiếu và không có gì thừa. Nghĩa là sao? Nóng quá à. Ngưng cái tâm phân biệt. Nói, trời đất ơi, khổ tôi, khổ tâm quá. Có một người có cái tâm từ bi. Okay. Cái vị còn lại, người cái vị công nhận là rất là ác. Nghĩa là sao? Cái tâm mà đắc đạo cái vị đó, nó đầy đủ hết tất cả. Không thiếu cái gì hết đó. Nghĩa là sao? Là nhắc cái vị đừng có chạy ra ngoài mà tìm cái vị cần có. Đừng chạy ra mà tìm tiền, đừng chạy ra ngoài mà tìm tình, tìm tình. Một khi cái vị đắc đạo rồi, không có cái gì cái vị thiếu ấy, không cần kiếm gì, nó đầy đủ hết. Cái nhà, cái tiền nợ của nhà thì sao? Tiền nhà sao? Hỏi sư cô, trả tiền nhà sao bây giờ? Hả? Cái tiền nhà mỗi tháng trả sao bây giờ? Nếu thiền thì nó khi vị thiệt sự có phước á, là nó cái tiền nó sẽ tới, sao nó tới được? hứa suông rồi nó tới nó kiện thầy đó. Tiền nhà sao? Sao trả tiền nhà bây giờ? Hả? Sao trả tiền nhà bây giờ? Cô nói là cúng ở nhà, bắt bờ đi làm được không? Mình á, là mình đã tìm và trong mình tìm cái sự giải thoát, còn vợ mình vẫn còn tham, cho nó đi làm ra tiền. Cháu mướn nhà đi, nó bán nhà đi. Cái này cái chuyện tiền nhà thì không biết. Sao bây giờ có người hỏi là vậy, cái đài hư không nó không có thiếu cái gì không, mà cũng không thừa cái gì hết, nghĩa là sao cô Quảng Ngân? Thì đắc đạo làm cái gì? Vậy thì đắc đạo làm cái gì? Chẳng thà mình giàu có nó sướng sướng hơn không? Nhưng nó đầy đủ mà sao mà nó bằng giàu được? Cô này xạo. Thầy hỏi cô rõ ràng, như cô giữa đắc đạo với lại cô là thành trọc phú, cô chọn được cái gì? Chọn gì? Nếu mà giữa đắc đạo không thiếu, không thừa cái gì hết, nghĩa là vừa đủ thôi. Với là trở thành triệu phú, trọc phú, cô chọn cái nào đây? Đương nhiên là chọn tiền rồi đúng không? Những cái lời trả lời, cái câu trả lời cái gì nó không có thực tiễn. Giờ thầy hỏi cô này, cái mặt cô này hỏi coi, bây giờ giữa đắc đạo mình không thiếu gì mà không thừa gì hết, mới trở thành một người trọc phú, thì đương nhiên cô này chọn làm trọc phú đúng không? Cái người đệ tử Ngài Thiện Hóa có khác. Tại sao? Cái này ông trả lời toàn dùng cái Phật Pháp cái vị không? Ông này ông trả lời nói nếu như cái vị mà đắc đạo thì nó giống như là vẹn toàn rồi, không có thiếu, không có thừa, rất là quá sung sướng. Thầy nói, ông nói như vậy đó, để giảng cho người Phật tử ta nghe được thôi. Chắc người phàm phu ta nghe người ta choáng tai lắm. Quý vị khùng tới nơi sao vậy? Đúng không? Cái cô Quảng Ngân trả lời mẹ, tôi chẳng là tôi đắc đạo, tôi muốn làm giàu. Mà cứ nói những bụng á, phải chi mà giàu thì cũng được nữa. Đúng không? Nói vậy mà thiệt ra tâm không có tin như vậy. Cái miệng nói vậy, cái tâm không có, rồi tôi nói vậy, thầy hy vọng thầy đừng hiểu lầm tôi. Đó. Thì lý do mà cái vị muốn cái nó không thiếu không thừa nghĩa là sao? Hơn là 100 tỷ. Là tại sao? Tại sao mình được cái mà không thiếu, không có thừa, nó tốt hơn là có 100 tỷ. Tại sao vậy? Cái người này, Phật tử, ông nói là an lạc. Thế đó, nói gì không? Cái người phàm phu ta không tin được cái vị. Cái vị là... Cuckoo. Nó dốt quá đi. Cái vị toàn là đi gạt người ta không? Nói ngoài tiền. Nói không mà không, cái lòng không tin nữa. Hả? Cái đó vẫn là Phật giáo như thường. Trời ơi, sao nó dốt vậy? Mình giải thoát làm gì? Mình nghèo giải thoát làm gì? Thầy cũng nghĩ như vậy luôn. Nếu mình đặt giải thoát, mình nghèo mạc thì giải thoát làm gì? Thấy mình nói, quý vị nói chuyện giải thoát, nói chuyện giác ngộ, đúng không? Mà chúng tôi thấy quý vị tôi nghèo khó không à? Nghèo đói không? Cứ đụng tìm cách moi tiền tôi. Thì giác ngộ làm cái gì? À, thầy hỏi quý vị, tại sao nếu mình không thừa, không thiếu, nó tốt hơn á? Khi mình quý vị giác ngộ rồi, không thừa, không thiếu, nó tốt hơn là giàu. Tại sao như vậy? Thì rất là phiền não cái chuyện này. Rõ ràng cái việc khùng tới nơi rồi. Nghèo không biết mình nghèo không nữa. Ngay trước mắt mà bắt không ra. Cái ông công danh từ mà mô tả hết tất cả cái gì. Rốt hết. Dân rốt. Có người nói là nó, nếu mình giàu mình phải lo lắng. Thì nói chẳng thật tôi lo lắng cái người giàu còn hơn lo lắng nghèo. Sư cô già. Gần trúng. Cái hay ở chỗ là giảng cái gì mà ngay đó mà cái gì nghe mà không hiểu. Cái vị thấy cái pháp ngay trước mắt đó mà không thấy, không hiểu được, không hiểu được luôn. Nó giảng, ông giảng không thiếu không thừa, nghĩa là sao? Tại nó tốt hơn là giàu. Nhập lạc. Chứ ai chưa nói thì nghe. Tại vì giàu 100 triệu, 100 tỷ vẫn chưa đủ giàu. Vẫn còn thiếu như thường. Đúng không? Có hiểu không? Cái vì giàu 100 tỷ đi nữa vẫn chưa đủ giàu. Đúng không? Nghe, hiểu có hiểu cái pháp không? Cái vì để cái số 100 tỷ đó là cái người tới 100 tỷ nó là chưa đủ, tôi muốn 200 tỷ. Còn cái người mà tới giác ngộ rồi, tới cần 100 tỷ nó tới, cần 200 tỷ nó tới, cần bao nhiêu nó tới bấy nhiêu, tại lúc cần á là tự động nó tới. Nó dễ sợ không? Cái đó mới thiệt sự giàu. Đồng ý không quả ngân? Thấy cái tâm mình dễ sợ, 100 tỷ cũng chưa đủ nữa, mình thấy ô vẫn còn thiếu như thường. Người ta ngày đó người ta sẽ hơn mình tiếp tục làm tiếp, đúng không? Còn cái người giác ngộ, ta thấy 100 tỷ là vừa đủ thôi. Cái mà không thiếu, không thừa, khi người ta có cái nhu cầu là cái ngoại vật nó sẽ tới. Mình không cần lo. Dễ sợ không? Cái đó mới thiệt sự là cái phước. Thành cái pháp thì dạy những cái đứa mà nó nghèo, học trò nghèo thầy. Thành cái pháp mình, quả ngân biết không? Cái pháp, Phật pháp mình là thầy dạy học trò xuất gia của thầy, học trò tại gia của thầy. Cái pháp là không thiếu không thừa. Bà cụ nghe rõ không? Cái pháp mình tu là pháp không thiếu không thừa. Nhưng điều cái người xuất gia đó phải nghèo trước cái đã mới tới đó được. Sớm hơn. Hai cái pháp nhau. Yeah. Tại vì cô không hiểu rằng cái người khi mà người ta tới cái trình độ mà cái người giác ngộ Bồ Tát này nọ đó, họ cái phước họ lớn quá đi, họ giấu, chừng nào họ cần nó mới lộ ra, cần nó mới lộ ra, cần cái quan trọng là cái cần, cái nhu cầu nó mới lộ ra, không có nhu cầu nó không lộ ra, tại nó không bao giờ thiếu vì vậy đó, hiểu không? Còn mình á, mình tham, mình cứ tích trữ. Tại cả ngày đó, cả ngày mình còn nghèo. Không? Tại cái này mình lấy phước mình đã. Vơi cái phước đi. Giàu là vơi phước. Thấy cái pháp cao minh dễ sợ. Cái bài thơ nữa nó tuyệt vời. Nó chính xác dễ sợ. 91 tại cái địa còn bác bỏ, còn chụp, mà còn chấp chụp, thì vì vậy cái vị không đồng một thể với chân như. Hết thì giờ tới nơi rồi. Cái này dạy bài học này rất quan trọng. Dạy là quý vị đừng có chạy theo cái hữu vi, đừng có trụ trong cái không nhận. Nghĩa là sao? Ngài dạy rằng á là cái người tài gia như quý vị chưa đắc đạo á, đừng có đeo đuổi cái hữu vi. Con đeo hữu vi nghĩa là sao? Khoa. Cho thêm một cái ví dụ đừng đeo đuổi cái hữu vi. Ví dụ đeo đuổi cái hữu vi là cái gì? Cái vị bố thí mà mong cầu mình được cái lợi trong cái việc bố thí của mình. Mình bố thí mà mình mong cầu được cái kết quả bố thí, được cái hưởng cái lợi của bố thí. Bảy người bị lạc lõng, ai cũng chạy theo cái hữu duyên. Nghĩa là sao? Mình bố thí mà mong cầu được hưởng cái lợi công đức của cái bố thí mình. Tại sao nó tai hại? Thầy nghe tiếp phí thời giờ để quý vị mà trả lời cách vô duyên lãng xẹt nữa. Có ba cái mà tai hại khi cái gì chạy theo cái hữu vi, cái mà hữu duyên, cái là tham cái ngoại vật. Chẳng như tham ngoại vật có nghĩa là mình bố thí cho chùa mà mình mong được hưởng cái lời của chùa. Cái đó là mong cái lời, cái tâm mà mong cầu đó. Mình bố thí mình ham được tiền, tham được của cải, được hàng sinh lên quả trời này nọ đó. Cái đó là tâm tham. Mình bố thí mình rất là tai hại. Nó rất là tai hại. Tại sao nó tai hại? Các ai đã giảng về cái gì về cái chuyện này chưa? Cái tâm là tâm của người đang chạy theo hữu duyên. Nói là tôi mình bố thí, mình có tâm mong cầu, cái phước mình nó nhỏ hơn là mình bố thí mà không có tâm mong cầu. Cái tâm đó vẫn là tâm hữu vi, vẫn tham lam như thường. Cả ba cái tai hại sẽ hết giờ rồi cô. Đừng có lộn xộn, sư cô già. Ba cái tai hại. Nhưng sao đi khoe người ta tu bố thí ở chùa kia? Đúng. Hết thì giờ rồi, không có cãi lộn với sư cô được nữa. Bố thí mà cái tâm mà mong cầu nó rất là tai hại. Cái người muốn nghe câu hỏi là muốn nghe thầy. Khi mà ba cái đại tai hại, khi mà quý vị bố thí mà cái tâm mong cầu. Quý vị bố thí mà mong được cái hưởng lợi đó. Cái tâm mong cầu đó là khiến cái vị đắc đạo kiếp này không được. Đồng ý không đồng ý? Cái vị ham cầu, tham là không được. Hiểu không? Khi mình mong cầu như vậy mình không thể nào, cái tâm mình không thể nào đắc đạo được hết. Nó rất là tai hại. Cái vị cho bố thí đương nhiên có phước rồi. Trong tương lai, nhiều khi tuần sau, nhiều khi năm sau, nhiều khi kiếp sau, trong tương lai thì cái lợi quý vị nó tới cho quý vị, thì nó gọi là cái sung sướng. Mấy bà cụ nghe có hiểu không? Cái phước nó tới là mình được sung sướng, đúng không? Khi quý vị có những cái cảm giác sung sướng, chuyện gì xảy ra? Quý vị chấp vào nó, quý vị tham được nhiều hơn. Khi mà cái phước nó tới, mình sung sướng rồi, mình tham muốn sung sướng hơn nữa, và mình bỗng nhiên mình cái tâm ganh tị nó sanh lên. Cái tâm ganh tị nó khởi ngay lập tức. Trong tương lai nữa, sau khi hưởng thụ rồi, đọa. Hết phước thì đọa, đúng không? Sao hết tiền thì mới nghèo. cúng với lưu sơn tự kiểu như vậy đó,
thì tốt, rất là tốt.
Hết thì vô rồi, đừng có phải cái ta hài thứ ba, khi trước quý vị nó hết rồi cái đọa xuống, quý vị bắt đầu đổ lỗi cho Tam Bảo. À mà đổ lỗi Tam Bảo sẽ không bao giờ gặp Tam Bảo. Khi mà phỉ báng Tam Bảo, đừng có hòng mà giải thoát được, sẽ đọa xuống, đọa lâu dễ sợ. Thành trong Phật pháp mình, những thầy với ni phải dạy cái gì rằng đừng có bố thí mà cầu được cái quả báo. Thành cái Phật pháp mình dạy cái gì rất rõ ràng, bố thí đừng có mong cầu gì hết, mong cầu là cái gì sau này sẽ bị rất nhiều vấn đề. Thế bà cụ không đồng ý. Ngày nay ngừng lại đây.